This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây đã có anh Tiến Dũng. Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính. Vâng, và buổi sáng ngày hôm nay, trước khi đi vào những bản tin quan trọng về kinh tế, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng về thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay Dow Jones mặc dù có giảm rất là nhẹ, giảm 4 điểm thôi, nhưng mà con mức vẫn còn cao record kỷ lục, tức là 14.392 điểm, và Nasdaq thì xuống 8 điểm, mức hiện tại là 3.236 điểm. S&P 500 đã xuống 2 điểm, mức hiện tại là 1.548 điểm. Thì nốt 10 năm buổi sáng hôm nay là 2.05%. Và dầu thô thì giảm 47 xu cho buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô vẫn là 91 đồng 50 xu. Vàng thì lên 1 đồng 40 xu, hiện tại một ao vàng là 1.578 đồng 30 xu, và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và sáng ngày hôm nay với lãi suất cố định 30 năm là 3.70% và tuần rồi là 3.55%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.92%, tuần rồi là 3.84%, và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 20.920 đồng và bán ra là 20.960 đồng. Vàng thì mua vào là 43.750.000 đồng cho một lượng và bán ra là 43.950.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì một bản tin cũng khá vui cho buổi sáng hôm nay đầu tuần. Sáng ngày hôm nay thì Bộ Lao động cứ đưa ra một cái bản tin rằng công ăn việc làm của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ có một cái dấu hiệu tăng khởi sắc rất là tốt đẹp. So với cái tuần rồi thì tuần này là lên đến 236.000 cho cái tháng, nguyên cả cái tháng 2 vừa rồi. Và con số theo như cái thống kê đưa ra thì khoảng 119.000, nhưng mà lên đến 236.000 người được gọi là mướn công ăn thuê và công ăn việc làm. Thì con số rất là tốt đẹp. Và họ cho biết rằng bốn cái gọi là cái lĩnh vực mà về mướn người nhiều nhất, trong đó có office và nhà hàng, construction tức là xây dựng, và cái thứ tư là về nhà thương đã mướn người rất là nhiều và đã đưa con số unemployment hiện tại bây giờ vẫn còn nằm ở mức là 7.7%, rất là tốt. Và hiện tại bây giờ theo như con số mà vẫn như cũ là 12 triệu người hiện tại bây giờ cũng đang thất nghiệp trên toàn nước Hoa Kỳ, nhưng mà có một cái dấu hiệu đi xuống. Người ta cho biết rằng trong cái tổng số 12 triệu này đã có khoảng 130.000 người đã drop out cái labor force, tức là họ cũng đã mệt mỏi về cái chuyện thất nghiệp, kiếm việc làm không có. Và đồng thời những con số người cho mướn công an có công an việc làm trở lại đã giảm. Nhưng mà con số này 12 triệu vẫn là con số tương đối cao cho cả toàn quốc Hoa Kỳ, đó thưa quý vị. Nhưng mà một cái bản tin kế tiếp cũng cho thấy rằng trong những ngày sắp tới đây thì công an việc làm chắc chắn sẽ nở rộ ra trên toàn nước Hoa Kỳ. Đơn giản là theo như cái thống kê vừa đưa ra thì có khoảng, ví dụ vừa đưa là khoảng 236.000 người cho mướn lại vào tháng 2 vừa qua, thì đây là cái dấu hiệu tốt. Nhưng mà song song với đó thì thấy rằng cái việc làm của Hoa Kỳ cho chúng ta biết rằng tối đa là 8 tiếng cho mỗi ngày mà thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ trừ ra tiền những cái giờ ăn trưa, nghỉ ngơi thì vân vân, thì khoảng 34.5 giờ cho mỗi tuần. Và đây là cho thấy rằng con số mà nó đã tăng lên cho những năm tháng vừa qua, so với năm 2009 là chỉ có 33.8 giờ làm mà thôi. Trong khi đó thì con số cao nhất của năm 2006 là 34.7 giờ, và con số này không thể nào lên được nữa. Nếu mà lên qua cái số này đó là người ta sẽ đi vào gọi là overtime. Và hiện tại bây giờ con số 34.5 là hầu như nó đang sắp đụng đến cái mức gọi là quá mức cho phép của một cái người làm việc một tuần lễ, tức là 34.5 giờ. Vậy thì khi mà Bộ Lao động đưa ra con số này thì chúng ta thấy rằng nếu mà con số này nó đã vượt qua 34.5 giờ cho một tuần đó, thì chắc chắn người chủ sẽ mướn thêm người, vì không thể, họ không muốn trả cái giờ overtime. Họ sẽ mướn thêm người, và hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng 34.7 là con số cao nhất, và hiện tại giờ có mức mà average cho toàn quốc hiện tại bây giờ, người lao động đã nằm đến mức là 34.5 giờ cho một tuần. Vì thế, qua những ngày sắp tới đây, chúng ta thấy rằng cái sự mà mướn người sẽ bắt đầu nở rộ lại trên toàn nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và bước qua một bản tin kế tiếp, của bản tin cũng khá thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay, và Tiến Dũng xin gửi quý vị, nó cũng ảnh hưởng đến một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng, theo như cái mùa này sắp sửa bước qua cái mùa gọi là mùa cưới hỏi, vậy thì ở Hoa Kỳ, nếu mà có bao nhiêu tiền chúng ta mới có thể làm một cái đám cưới, nó gọi là tương đối, ổn định. Theo những định Dũng biết thì ở Việt Nam chúng ta chỉ cần khoảng ở miền quê đó, chúng ta cần 3 chỉ vàng, tức là tương đương đến là khoảng 150 Mỹ Kim là chúng ta có thể có một cái đám cưới tạm gọi là hoành tráng, đơn giản là như vậy. Rượu thịt đầy đủ. Nhưng mà ở Hoa Kỳ không có đơn giản như ở Việt Nam chúng ta nghĩ. Cứ muốn có một cái đám cưới mà cưới được vợ hay là lấy được chồng đó. Hiện tại bây giờ theo như cái average của năm 2012 thì chúng ta phải có ít nhất trong túi là 28.427 đồng để mà làm một cái đám cưới gọi là tương đối ổn định ở nước Hoa Kỳ này. Chưa thấy rằng đó là một cái standard, tức là một cái mức gọi là đưa ra một cái tiêu chuẩn. Vì thế chúng ta biết rằng khi ở Hoa Kỳ đám cưới nó không phải đơn giản là chỉ có rượu thịt mà thôi. Nó nào là mướn áo cưới, rồi nào là mua nhẫn, nào là xe cô dâu, nào là rượu, nào là quà cáp để tặng những người mà đi đám cưới chúng ta nữa, vân vân. Thì con số này tổng cộng lại cho cuối năm 2012 và bước qua năm 2013 là chúng ta phải có trong túi ít nhất là 28.427 đồng. Đây là cái survey, tức là cái thống kê trên 17.500 cặp đám cưới cho cái năm vừa qua và cả cái năm nay. Thì thấy rằng đây là con số rõ ràng không thể nào mà chối cãi được. Chúng ta phải có cái số tiền này, chúng ta mới có thể làm một đám cưới ổn định ở đất nước Hoa Kỳ. Và so với cái năm 2008, con số này đã cao hơn đến 29.334 đồng. Nhưng mà qua năm nay thì con số này nó được giảm. Về một số nào đó chúng ta không biết, chẳng hạn như áo cưới đã giảm, hay là tiền rượu, tiền bia, tiền thịt, tiền nhà hàng, vân vân, đã được giảm xuống. Theo như con số này là gọi là cái average, cái tiêu chuẩn trên toàn nước Hoa Kỳ, nhưng mà có một số tiểu bang chúng ta không thể nào 28.427 đồng mà chúng ta có thể làm một đám cưới được. Những tiểu bang sau đây thì chúng sẽ đưa ra, đó là ở New York, thành phố Manhattan, ít nhất chúng ta phải có trong túi 76.687 đồng để mà làm một cái đám cưới. Trong khi đó thì Chicago có đến 49.810 đồng và New Jersey là 48.496 đồng. Và ở California là 42.319 đồng và ở Boston là 39.239 đồng. Đây là những số gọi là average, một cái đám cưới có thực tổ chức ở những cái thành phố mà Tiến Dũng vừa mới đưa ra. Tức là nó cao hơn, cái living cost, cái đời sống nó cao hơn. Vì thế chúng ta muốn cưới vợ thì chúng ta nên xin tạm gọi là tránh xa những cái thành phố Tiến Dũng vừa mới đưa ra, đặc biệt là ở New York, ở thành phố Manhattan. Tức là một cái đám cưới trung bình ở đây là phải 76.687 đồng. Trong khi đó, như tôi biết rằng riêng một cái đất nước Hoa Kỳ không phải là đám cưới nào cũng phải là cần hoành tráng, nhưng mà họ cho biết rằng cái tiêu chuẩn mà tệ nhất từ gọi là hạ cám đó là 10 đồng cho mỗi người, và lên đến thượng vàng là đến 204 đồng cho một đầu người, một cái đám cưới đó, thưa quý vị. Và bước qua một bản tin kế tiếp thì một bản tin cũng khá vui cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là nói về cái tình trạng nhà cửa. Theo như cái bản tin vừa mới đưa ra thì trong cái đầu năm 2008 thì chúng ta biết rằng bước qua, xin lỗi, 2006 cho đến năm 2008 thì cái lượng nhà cửa bán ra Hoa Kỳ nó y ạch, nó trì trệ, thậm chí một số nhà mà gọi là foreclosure đã đưa ra, và hầu như cái nhà mới nó đã biến dạng đi trên nước Hoa Kỳ hầu như trong khoảng thời gian 2006-2008. Tức là nhà cũ đã không bán ra được rồi, thậm chí nhà foreclosure cũng đã không bán ra được. Thì thế đừng nói chi cái nhà mà nhà mới xây, thì phải nói rằng cái nhà mới xây nó hoàn toàn đã biến dạng đi trong cái năm 2006-2008. Nhưng mà tính tới thời điểm này thì phải nói rằng nhà cửa đang bắt đầu có một cái sự phục hồi khá là mạnh. Theo như cái thống kê của toàn nước Hoa Kỳ là mỗi năm ít nhất phải có 1.100.000 căn nhà mới được xây ra và được bán ra trên toàn nước Hoa Kỳ. Nhưng mà tính tới thời điểm này là từ từ khoảng giữa năm 2012 đến đầu năm 2013 là có khoảng 890 căn nhà được xây ra trên toàn nước Hoa Kỳ. Và đây là cái dấu hiệu phải là vượt bậc. Và đó là, ví dụ phải nói là đây là cái dấu hiệu rất là tốt cho cái ngành địa ốc, đặc biệt là nhà cửa mới xây. Vì ví dụ đưa nó nhắc lại là 2008 đó, hầu như những cái nhà cửa mà những cái công ty như là chẳng hạn như cho biết rằng Putty rồi Toll Brothers vân vân, những cái nhà, những cái hãng mà xây nhà mới đó hoàn toàn im lặng coi như mặt sống mà không có một dợn sống luôn. Nhưng mà bước qua đến khoảng giữa năm 2012, tự nhiên số nhà cũ từ khi mà Federal, tức là liên bang đã bỏ ra số tiền 40 tỷ mua lại những cái nợ xấu, mua lại những cái nhà xấu, thì từ đó những cái nhà này gọi là tồn động trên thị trường không còn nữa, thì bắt đầu người dân xoay mặt qua để bắt đầu mua nhà mới. Khi mà người dân xoay qua mua nhà mới thì nhà mới bắt đầu xây ra. Hiện tại bây giờ theo cái thống kê đưa ra thì cái con số mà được xây nhà mới ra, cái tốc độ xây ra đó, thì họ tính đến ngày đến giờ phút này là khoảng 890 căn nhà mới được xây ra, và con số mà quy định của toàn quốc là 1.100.000 căn nhà mới. Về đây thì thấy con số này nó không có chênh lệch bao nhiêu nữa. Tiến Dũng hy vọng rằng chỉ còn vài tháng nữa thôi thì con số này có thể đến 1.100.000 căn nhà mới, bắt đầu trở lại cái tốc độ bình thường của những năm trước, thưa quý vị. Và để cho bổ sung thêm bản tin vừa nói trên, thì bản tin kế tiếp cho thấy rằng cái tốc độ nhà mới trên toàn nước Hoa Kỳ đang có nở rộ. Chúng ta biết rằng cái tháng 2 vừa rồi không thôi, riêng về cái chỉ số mà được mướn của những người mà gọi là construction, những người mà xây dựng nhà cửa đó, đã mướn khoảng 48.000 người được mướn ra trên thị trường. Và riêng cho 5 tháng vừa qua thôi đó, chỉ có last 5 months, con số người mà được mướn để mà xây dựng nhà cửa đó, nó lên đến 151.000 người. Và cho biết rằng nó đã cao nhất từ năm 2006 cho đến nay. Thấy rõ rằng cái những người nào mà đang làm về xây dựng đó, về xây dựng, về kiến trúc vân vân, là cái dấu hiệu hiện tại bây giờ nó cho biết rằng nó đã shortage, tức là đã thiếu hụt rất là nhiều. Nếu mà chúng ta làm ngành xây dựng thì chúng ta biết hiện tại bây giờ thì cái ngành xây dựng đang hot, đặc biệt là những cái nhà mới, những cái building, những cái cơ sở trước đây họ đã làm lên một kế hoạch rồi nhưng mà họ chưa xây, bây giờ họ bắt đầu xây, thì cái số người mà để mà gọi là constructor, những người mà xây dựng nhà cửa, thiếu hụt rất là nhiều trên toàn nước Hoa Kỳ. Và theo như cái những nhà kinh tế gia và đặc biệt những cái người mà đứng đầu để mà xây dựng những cái gọi là residential construction, tức là xây dựng những nhà dân cư đó, họ cho biết rằng cái năm 2013 mà trở lên, tức là đến năm 2014 đó, con số người này thay vì là 151.000 nhưng mà nó sẽ tăng gấp 5 lần. Quý vị có tưởng tượng sẽ tăng gấp 5 lần, tôi nói rằng sẽ about 5 times than last year, tức là con số người này sẽ mướn lên gấp 5 lần. Nếu mà chúng ta làm về ngành xây dựng đó, thì chúng ta hiện tại bây giờ là chúng ta đang đi đúng ngành, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng những cái con số người mà làm về government workers vẫn còn nằm trong một áng mây rất rất là mờ. Theo như biết, cái con số mà đã cắt giảm về ngân sách để mà save lại cho chính phủ một cái decade, tức là 10 năm tới, nó lên đến 1.200 tỷ Mỹ Kim hoàn toàn. Nó không có lối thoát trong những ngày vừa qua cũng như những ngày sắp tới về tương lai. Và chúng ta biết rằng những cái lá thư về gọi là đưa ra để mà thông báo những người làm cho chính phủ, gọi là họ sẽ nghỉ ngắn giờ, họ sẽ nghỉ ngắn ngày lại, thay vì trước đây họ làm một tuần lễ 5 ngày, thì có thể họ sẽ làm một tuần lễ 4 ngày mà thôi. Họ sẽ nghỉ bất cứ ngày nào mà chính phủ đưa ra cái ngày đó cho họ lựa chọn. Ví dụ như từ ngày thứ 2 đến thứ 6, thì họ cứ nghỉ bất cứ ngày nào thứ 2 hoặc thứ 6, và cho biết rằng ngày đó không được nằm trong những ngày vacation, cũng không được nằm trong những ngày sick day, và chắc chắn 100% là những ngày đó là những ngày không được lãnh lương và trừ lương một cách thẳng thắn. Chúng ta biết rằng khoảng riêng cái năm 2013, đầu năm 2013 cho đến cuối tháng 2 đó, thì có khoảng 4.200 nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang, đặc biệt là liên bang đó, họ đã được nghỉ việc, gọi là được về vườn rồi. Nhưng mà những ngày sắp tới đây chúng ta biết rằng sẽ còn nhiều người nữa sẽ về vườn để mà xếp lại số tiền rất là khổng lồ cho chính phủ. Trước đây Dũng có nói lý do tại sao mà không thể nào cứu nguy được cho những người làm việc cho chính phủ. Đơn giản là như thế này, người dân hiện tại bây giờ đã gánh một cái phần nào đó gọi là nợ nần của chính phủ lên đến trên 16.400 tỷ, mà chúng tôi biết là khoảng tháng 5 đến đây thì Quốc hội phải ngồi xuống để mà nói chuyện về cái debt ceiling. 16.400 tỷ này nó không thể nào mà vượt mức qua được nữa. Và chính phủ một là trả nợ, hai là phải gọi là tiếng cái chữ mà trước đây không có một quốc gia nào mà muốn đề cập đến, nó gọi là default, tức là bankruptcy. Và Hoa Kỳ là một cái nước giữ mặt mũi rất là nhiều, họ không thể nào mà bankruptcy, vì thế họ phải trả cái con nợ này. Và cái con nợ này lên đến 16.400 tỷ, nhưng mà chính phủ thì không có tiền, vì thế họ phải tăng thuế người dân. Đơn giản là tăng thuế người dân để mà lấy tiền trả cái khoản nợ mà hiện tại bây giờ họ thiếu nợ. Nhưng mà khi tăng thuế người dân mà chính phủ thì hiện tại thì chúng ta biết rằng xài tiền, nếu mà Tiến Dũng đưa ra con số mà họ chính phủ xài tiền như thế nào thì chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà không có nhiều thời giờ, Tiến Dũng xin nói ngắn gọn là chính phủ xài tiền nhiều quá đi. Vì thế chính quyền Barack Obama đưa ra rằng phải cắt giảm chi tiêu. Và cắt giảm chi tiêu này hầu cho người dân cũng đã một cái gánh một trách nhiệm phần nào cái nợ của Hoa Kỳ. Trong khi người dân đã gánh một phần rồi thì chính phủ phải gánh một phần, đó là phải cắt giảm về ngân sách, tức là họ save đến 1.200 tỷ mỹ kim cho cái tài khoá 10 năm, và đặc biệt trước mắt đây họ save khoảng 85 tỷ mỹ kim cho cái năm 2013, và 85 tỷ mỹ kim này sẽ ảnh hưởng cho đến khoảng trên 900.000 nhân viên mà hiện tại bây giờ làm cho chính phủ. Và đó là bản tin mới nhất thì chúng sẽ gửi quý vị. Giờ đây xin trở lại với Thiên Tinh.
Dạ vâng, và cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Thiên Tín mời Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, Thiên Tín cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi chương trình Kinh tế và Tài chính trong buổi sáng ngày hôm nay, và rất mong quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM. Sau một vài phần thông tin thương mại, mời quý vị đến với chương trình Nhịp cầu thương hiệu.